chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Là cha mẹ, chúng ta cần tìm hiểu để biết rõ những đứa con Chúa ban cho gia đình chúng ta, đặc biệt là biết cách làm thế nào để đáp ứng nhu cầu yêu thương của con. Trong thời gian qua, chúng tôi chia sẻ với quý vị quyển sách của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell, tựa đề 5 ngôn ngữ yêu thương của trẻ con. Và trong bài kỳ trước, chúng ta đã học cách làm thế nào để khích lệ con hăng hái trong mọi việc, nhất là trong việc học hành. Tác giả nói rằng chúng ta cần để cho con chịu trách nhiệm những việc thuộc bổn phận của con, như siêng năng làm bài, học bài để được điểm cao. Tác giả cũng nói rằng những em có bể chứa tình cảm bị khô cạn, thường bướng bỉnh, thích làm ngược lại những gì cha mẹ mong muốn, hoặc làm những điều khiến cha mẹ buồn giận. Thưa quý vị, trong hầu hết những gia đình có con trong tuổi đi học, cha mẹ rất quan tâm đến điểm học của con. Những đứa con có tính muốn làm ngược lại những gì cha mẹ mong muốn sẽ dùng việc học và điểm để làm cho cha mẹ tức giận. Nói như thế có nghĩa là cha mẹ xem điểm học ở trường quan trọng chừng nào thì các em sẽ làm ngược lại điều cha mẹ mong muốn và sẽ lơ là trong việc học nhiều chừng ấy. Chúng ta cần nhớ nghịch lý này. Cha mẹ càng lo lắng nhắc nhở con làm bài, học bài, tức là cha mẹ càng có trách nhiệm về việc học của con chừng nào, thì con cái lại càng ít quan tâm đến bài vở, bài làm và việc học hành chừng ấy. Khi thấy cha mẹ lo lắng và chịu trách nhiệm về việc học của mình quá nhiều, các em sẽ không hăng hái, không lo lắng, cũng không quan tâm đến việc học. Như vậy, nếu muốn con cái quan tâm đến việc học và hăng hái lo học hành, chúng ta cần nhớ rằng làm bài mỗi ngày là trách nhiệm của con, chứ không phải trách nhiệm của cha mẹ. Nhưng làm sao để giúp con biết tự lo, tự lãnh trách nhiệm? Một trong những điều chúng ta có thể làm là chúng ta có thể nói với con rằng khi con làm bài, nếu cần giúp đỡ thì cho cha mẹ biết, cha mẹ sẽ giúp ngay. Nhưng vì muốn con chịu trách nhiệm về việc học của mình, khi con nhờ giúp, chúng ta chỉ góp ý, hướng dẫn, chứ không lãnh trách nhiệm về mình, tức là chúng ta không làm bài dùm cho con. Ví dụ, khi con chúng ta gặp bài toán khó, không làm được, và xin cha hay mẹ giúp, chúng ta sẽ không làm bài toán cho con. Nhưng chúng ta đọc trong sách và giải thích để chỉ cho con biết cách làm bài toán đó. Sau đó, chúng ta đưa sách lại cho con để con tự làm. Khi giúp như thế là chúng ta để con nhận lấy trách nhiệm cho mình. Nếu nghĩ rằng con không hiểu bài vì thầy hay cô giáo giải thích chưa rõ ràng, chúng ta có thể đề nghị con hỏi lại thầy cô để thầy cô giải thích cho. Dĩ nhiên cũng có những lúc chúng ta cần dành thì giờ giảng giải thêm để giúp con hiểu bài. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không chịu trách nhiệm cho con và cũng không làm bài dùm cho con. Nếu chúng ta thấy mình lâu nay đã giúp con quá đáng hoặc quá nhiều trong việc học bài, làm bài, chúng ta cần sửa đổi lại và để cho con tự lo, tự làm. Điểm của con có thể bị tụt xuống chút ít, nhưng tập cho con nhận trách nhiệm những việc thuộc trách nhiệm của mình, không ỷ lại vào cha mẹ, để con dần dần tập tính tự lập, là điều cần thiết, chúng ta cần rèn luyện cho con. Khi đã quen tự lo việc học hành, các em sẽ không nhờ cha mẹ giúp nữa. Lúc đó, cha mẹ và con cái có thể dành thì giờ trò chuyện với nhau hay làm những việc khác thích thú hơn. Giúp con có tinh thần hăng hái làm việc qua phương cách cho con tự khởi xướng, tự đề nghị và cũng tự lãnh phần trách nhiệm là điều rất tốt. Nhưng ngày nay hầu như đây là điều ít ai biết đến để mà áp dụng. Đa số các em đều bị đặt trong chỗ cha mẹ hay thầy cô giáo khởi xướng và chịu trách nhiệm cho việc học hành của các em. Người lớn làm như thế vì quan tâm đến con em của mình và vì nghĩ rằng chúng ta càng quyết định và chịu trách nhiệm về mọi việc cho con là chúng ta càng giúp con được nhiều. Tuy nhiên, làm hết cho con như thế là một sai lầm to lớn. Bây giờ chúng tôi nói đến việc sử dụng ngôn ngữ yêu thương của con. Con của chúng ta sẽ hăng hái học hành và thành công tốt đẹp trong việc học khi các em cảm thấy bình an trong tình yêu của cha mẹ. Nếu biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là gì và sử dụng ngôn ngữ yêu thương đó với con vào mỗi buổi sáng khi đưa con đến trường và buổi chiều lúc con đi học về, chúng ta có thể giúp con sống mỗi ngày một cách tốt đẹp và hữu ích. Đây là hai thời điểm quan trọng của các em trong tuổi còn đi học. Được cha mẹ chăm sóc về mặt tình cảm khi rời nhà đến trường và khi đi học về là điều sẽ giúp các em bình an và can đảm để đối phó với những thách thức trong ngày. Một bà mẹ kia cho biết, bà không bao giờ nghĩ đến việc sử dụng ngôn ngữ yêu thương với con khi con đi học, cũng như khi con trở về. Cho đến một hôm, một người bạn nói cho bà biết về sự thay đổi tốt đẹp nơi con cái khi áp dụng điều này. Biết ngôn ngữ yêu thương chính của đứa con gái 9 tuổi là sự chăm sóc phục vụ của mẹ. Người mẹ này liền áp dụng. Buổi sáng trước khi đi học, bà hỏi con: mỗi buổi sáng con muốn mẹ làm gì cho con? Đứa bé gái trả lời: dạ, con muốn mẹ lấy thức ăn để sẵn trên bàn dùm cho con, để con ăn rồi đi học, cho khỏi bị trễ. Bà mẹ này liền làm đúng như thế. Mỗi sáng, bà chuẩn bị thức ăn cho con để sẵn trên bàn. Rồi khi con ăn xong, bà đưa con đi học. Cô bé gái cảm thấy sung sướng vì được mẹ chăm sóc. Buổi chiều khi con đi học về, bà mẹ cũng để sẵn cho con một ly sữa và vài miếng bánh hoặc là trái cây mà con thích. Cô bé sung sướng ngồi ăn và kể cho mẹ nghe những gì xảy ra ở trường hôm đó. Từ đó, bà mẹ cảm thấy vui, không những vì mẹ con có thì giờ trò chuyện với nhau nên gần nhau hơn trước, nhưng con của bà cũng vui vẻ chăm lo việc học hành. Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là truyền cảm qua xúc giác, chúng ta có thể ôm con, hôn con trước khi con ra khỏi nhà đi học, và đón con, ôm con vào lòng khi con đi học về. Nếu không có mặt ở nhà khi con ở trường về, thì khi chúng ta về, vừa bước vào nhà, chúng ta có thể ôm con vào lòng và hôn con. Điều đó cũng có tác dụng tốt như là khi chúng ta có mặt ở nhà để đón con khi con đi học về. Thưa quý vị, nếu mỗi ngày, buổi sáng khi đưa con đi học và buổi chiều khi con ở trường về, chúng ta sử dụng ngôn ngữ yêu thương chính của con, là chúng ta đã làm điều quan trọng và ý nghĩa nhất trong ngày hôm đó. Điều đó sẽ có ảnh hưởng tốt, sẽ khích lệ con cái chúng ta rất nhiều trong việc học hành. Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ điều tác giả của quyển sách viết về giận và thương. Đây là hai cảm xúc có một tương quan gần gũi mà lắm khi chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta thường giận người mình thương. Có lẽ quý vị ngạc nhiên khi thấy trong quyển sách nói về tình yêu mà lại có phần nói về sự giận dữ. Nhưng thực tế là rất nhiều khi chúng ta có cảm xúc giận và yêu thương cùng một lúc. Giận là cảm xúc rất nguy hại cho đời sống gia đình. Giận có thể đưa đến xung đột giữa vợ chồng và đưa chúng ta đến chỗ có lời nói hay hành động gây tổn thương cho con cái. Có thể nói, cội rễ hay căn nguyên của hầu hết những nan đề trong xã hội là vì con người không biết kiềm chế cơn giận của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng cảm xúc giận cũng có ảnh hưởng tích cực trong đời sống, cũng như trong trách nhiệm nuôi dạy con. Giận không phải lúc nào cũng xấu hay không tốt. Chúng ta có thể giận vì muốn công bằng, công lý được thực hiện cho người khác, kể cả cho con cái chúng ta. Mục đích tối hậu và chính đáng cho cơn giận đó là chúng ta muốn sửa ngay lại điều không ngay thẳng, hay sửa lại điều gian ác. Tuy nhiên, sự giận dữ thường gây ra nan đề nhiều hơn là giải quyết nan đề. Vì giận là một cảm xúc, nên không phải lúc nào ta giận cũng đều có lý do chính đáng. Khi giận, chúng ta dễ trở thành vô lý và không sáng suốt. Chúng ta không làm chủ cơn giận của mình, nhưng cơn giận làm chủ chúng ta. Khi cơn giận lên cao độ, người ta không còn suy nghĩ tại sao mình giận, nhưng có những hành động tai hại khiến nan đề càng trở nên to lớn hơn. Trong lúc đó, chúng ta cũng không còn khôn ngoan để xét xem điều gì là tốt nhất cho chúng ta hay tốt nhất cho người liên hệ. Cũng lắm khi chúng ta giận và muốn sửa lại điều gì đó theo ý kiến hay theo đường lối ích kỷ của mình. Giận là một cảm xúc khó hiểu. Chúng ta không hiểu tại sao mình giận, không biết biểu lộ cảm xúc giận như thế nào, và cũng không biết làm thế nào để thay đổi cách ta phản ứng khi bực bội hay bất bình. Trừ khi chúng ta là cha mẹ, biết giận là gì và biết làm thế nào để kiềm chế sự giận dữ một cách phải lẽ và tốt đẹp, chúng ta không thể dạy con cái phải làm gì mỗi khi các em cảm thấy giận trong lòng. Vâng, chúng tôi nói là khi chúng ta giận, chứ không phải là nếu chúng ta giận. Vì tất cả chúng ta, cha mẹ cũng như con cái, hầu như đều giận mỗi ngày. Có lẽ quý vị ngạc nhiên khi nghe rằng nguy hiểm chính cho đời sống con em chúng ta là tính giận dữ của các em. Nếu các em không biết kiềm chế cơn giận của mình, sự giận dữ đó có thể phá hỏng hay tiêu hủy cuộc đời các em. Không làm chủ được tính nóng giận của mình là điều liên quan đến tất cả những nan đề của con em chúng ta trong hiện tại cũng như trong tương lai. Từ việc học dở điểm thấp cho đến việc có mối quan hệ không tốt với mọi người, và cũng có khi dẫn đến vấn đề tự tử nữa. Vì vậy, chúng ta cần làm tất cả những gì mình có thể làm được để bảo vệ con cái trong tuổi hiện tại cũng như trong tương lai. Điều đáng mừng là khi biết kiềm chế cơn giận, con em chúng ta sẽ được nhiều lợi ích trong đời sống. Nan đề trong đời sống sẽ được ngăn ngừa, sẽ giảm bớt đi. Các em sẽ biết dùng cơn giận để đem lại ích lợi thay vì gây tổn hại cho mình. Thưa quý vị, lời Chúa trong Kinh Thánh dạy về tính nóng giận như sau. Sứ đồ Gia-cơ viết: Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng tôi vừa trích đọc thư Gia-cơ chương 1 câu 19 và 20. Thưa quý thính giả, chương trình Gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những đề tài khác trong quyển sách Năm ngôn ngữ yêu thương của trẻ em. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.